Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021, bây giờ là 19 giờ.
Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài trí tuệ. Trí tuệ phân minh đường thanh trượt, đại nguyện chính mình năng tự yên. Nguyên lý trời ban chung một mối, thực hành khai triển chẳng còn điên. Lương Sĩ Hằng. Trí tuệ là sao?
Mình có ý kiến nào?
Dạ.
Theo em hiểu là trí là do mình học hỏi từ người này sang người khác, cũng như cái sự trí thì bên đạo Phật nó cũng có là thêm biết là có bốn cấp, ví dụ như cấp là gì, tự nhiên em quên mấy cái câu nó nói bằng tiếng Nho không em cũng quên rồi, nhưng mà cấp thứ nhất là mình do mình học hỏi từ người này qua người khác, mình học hỏi ở trường đời, học hỏi ở thầy cô cũng có học hỏi từ người này. Còn ba cái nữa trong đạo thì người ta do trong đạo là gì như bình đẳng tánh trí rồi gì đó, cái đó em quên nói tiếng Nho rồi, thì cái đó thì do học, trí là do mình học hỏi, còn cái tuệ thì do mình tu luyện mà quân tập mình, nó có cái sự hiểu biết sáng suốt ra, em nghĩ là vậy. Xin hết.
Cảm ơn. Thế anh có ai đóng góp thêm không?
Ủa,
xin đóng góp
thêm. Phi Dung xin đóng góp. Đóng góp không xem. Thì theo Dung nghĩ là cái trí tuệ, cái trí là con người sinh ra thì ai cũng có cái trí hết. Đó, cái trí là có thể là từ cái kiếp trước nữa. Tại vì nghe thầy giảng á, mỗi người nó có một ngành nghề, cái nhiệm vụ riêng. Khi mà người mà đủ trí để học cái bác sĩ á, thì là học được để cái ngành nghề đó. Còn những người mà không có trình độ, ví dụ như ngành nghề chân tay thì không thể làm được, thì cũng do cái trí của con người mới lên được cái nhiệm vụ và cái nghề nghiệp, chứ không phải từ cái này qua bên kia được. Thứ hai, cái tuệ á, cái tuệ đó dành cho người tu đó. Cái tu thì tuệ đó là mình khai cái ngũ tạng đó đó, mình thành pháp để mình khai, mình mở huệ, đó là tuệ. Quý Dung xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Thì cái trí đó mỗi người sinh ra cũng như chị nói là không có giống nhau, tùy theo cái căn quả, cái trình độ tiến hóa của mình như thế nào, thành ra mình mới hộ nhập trong một cái thể xác nó có cái bộ óc như thế nào, cái trật tự như thế nào. Cho nên mọi người sanh ra nó thấy cũng có bản thể vậy, nhưng mà cái trình độ không có giống nhau. Trình độ nó tùy theo cái căn cơ tiền kiếp của mình, lúc trước là mình đã tiến hóa tới đâu. Người đã tiến hóa nhiều á thì nó có cái trí nó mở hơn, thì nó có thể hiểu được nhiều chuyện và nó có thể học được nhiều chuyện hơn là cái người mà cái trí không có được mở nhiều. Thì cái đó không phải là hay gì, nhưng mà cái đó là cái trình độ tiến hóa thôi. Cái người kia người ta đã đi trước, người ta đã bầm dập nhiều kiếp rồi thì đã được tiến hóa tới đó, thì mình đang tiến hóa tới đây thì mình tiếp tục thì mình cũng đi tiến tới như họ thôi. Nhưng mà cái hành trình nó khác nhau, cho nên ở một cái thời điểm này thì cái trình độ nó khác nhau, nhưng mà đi hết cái cuộc hành trình thì ai cũng như nhau. Cái đó là cái thức bình đẳng, ai cũng có cái khả năng để học hỏi và tiến hóa. Thì ăn thua mình tiến hóa như thế nào trên cuộc hành trình của mình như thế nào mà thôi. Thì cái đó là cái trí, mình làm cái gì á nó cũng phải cần có cái trí. Thành ra thầy nói cái óc của con người nó rất là quan trọng ở thế gian này. Muốn xây dựng một, muốn kiến thiết một cái gì á, nó cũng đòi hỏi cái khối óc con người, mà nó đòi hỏi cái trí nữa. Thành ra mình phải tu là để cho mình lập lại trật tự cái cơ tạng của mình, khối óc của mình. Khi mà mình lập lại cái trật tự đó thì cái trí nó sẽ mở hơn. Mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn, nhất là về cái mặt tâm linh đó. Nếu mà cái trí trí đời mình có, nhưng mà cái trí về tâm linh mình không có, thì mình cũng không hiểu gì. Nên là nhiều người cũng có thể học tới bác sĩ, kỹ sư, nhưng mà họ không có khai triển về cái vấn đề tâm linh á. Thì cái trí họ thì có thể suy luận về những cái gì khoa học ở đời, nhưng mà về mặt tâm linh á, thì nó đòi hỏi cái trí nó phải khai mở. Khai mở và học hỏi thêm thì nó mới mở thêm. Chứ không có bắt buộc là cái người học cao hiểu rộng thì có thể hiểu đạo được dễ dàng. Nhưng mà nếu mà họ chấp nhận mà họ học á, thì cái sự trật tự của họ nó cũng giúp cho họ được một phần. Nếu mà họ chịu chấp nhận tu thiền để khai mở cái trí của họ, thì có thể là họ cũng có được ưu tiên một phần là cái đầu óc nó cũng có một cái trật tự rồi. Nhưng mà nó cũng phải đòi hỏi cái khai triển về tâm linh nó khác. Thì trong đạo mình có mấy loại trí vậy? Trong vô vi của mình, thường thường người nói trí gì, duy trí gì?
Dạ, theo em hồi nãy thì nói là trong nên là có bốn cái loại trí.
Trong vô vi à?
Dạ. Theo vô vi thì mình cũng có cái sơ đẳng trí, rồi mình tu luyện một lúc mình có cái trí khai mở ra, rồi lần lần lên.
Nhưng mà như
bên chùa thì nó cũng có bốn.
Cái tên gì?
Em nghe thầy giảng lâu quá rồi cũng quên đó rồi, nhưng mà có biết được bốn thế.
Xin nói bốn cái tên đó nè.
Ai nói?
Bốn cái tên đó. Tôi, thơ Đồng Nai.
Ê, à, dạ, nói đi.
Thơ Đồng Nai.
Dạ, mời anh.
Thứ nhất là thành đắc sở trí, do mình học được á, mình gom lại mình có từ lớp sơ đẳng cho đến đại học, tiến sĩ, khoa gì đó cũng được. Và cái đó vào tu thì nó bước một thì nó phát triển là được diệu quan sát trí. Cái bước hai nó lên nữa là bình đẳng tánh trí. Cái bước ba nữa là đại viên cảnh trí. Nhưng mà cái trí là do cái gốc đời, còn trí tuệ hay trí huệ là do gốc đạo. Khi tu thì nó mới phát huệ, phát tuệ. Còn nếu mà nói theo từ ghép, trí tuệ là hai từ ghép là nó có nghĩa đời hết. Còn nếu phân ra một chữ Hán, hai chữ Hán hết, thì một từ này nói về đời, một từ này nói về đạo. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì những cái tự trí của anh hồi đó giờ tôi chưa có nghe thầy nói bao giờ. Thì đó chắc anh đã được học ở chỗ khác. Cảm ơn anh đóng góp. Rồi, trong cái mấy cái từ, mấy cái từ mà trí mà thầy thường dùng ở trong vô vi là cái gì?
Thì thầy có dùng là từ hạ trí và thượng trí.
À, hạ trí và thượng trí. À, và thầy có nói gì về cái trí nữa không?
Đại trí nữa nhỉ?
Đại trí, hỏi gì nữa? Ngược lại là gì?
Ngược lại là thiếu trí.
À, thiếu trí. Thì đại trí thì đại trí thì trình độ nào mới có?
Phật. Độ Phật.
À,
Phật.
Phật không có đại trí.
Hạ trí, thượng trí, đại trí, thiếu trí.
Ừ, cái đó là mấy cái từ mà thầy thầy trong vô vi á. Còn bên ngoài thì người ta cũng có những cái từ khác, nhưng mà cái đó mình không rành lắm. Tại mình không có học. Mình không học mấy từ đó, thành ra mình không có rành lắm. Rồi trí tuệ cái nào phát triển trước?
Có xin đóng góp cái này. Thì cái trí thầy có nói là có trí thì mới có tuệ, mà muốn có trí thì mình phải khai triển trực giác của mình. Khai triển trực giác của mình thì sau đó thì mình mới có được cái trí để phục vụ cho cái tuệ, thì nó có cái tuệ rồi.
À. Rồi còn gì khác không?
Còn mình nghe băng của thầy nhờ thì mình cũng mở trí cho mình, là niệm Phật mình cũng mở trí đi.
À, mở trí, mình nghe băng nhiều mình được mở trí. Mở trí là sao?
Thì mình hiểu được cái đời, cái đạo
mình được hiểu được nhiều chuyện hơn. Nghĩa là hồi xưa mình không có hiểu biết nhiều, mà mình nhờ nghe thầy giảng á, thì mình sẽ hiểu biết nhiều hơn. Giờ để cho nghe dài cái cuồng băng.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Vậy trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất mà hội tụ triền miên, thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả, lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Ừ, thầy nói phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được. Trí tuệ.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc, nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới, cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Rồi, trong cái đoạn nghe thứ nhì này thầy nói trí tuệ gì vậy? Thầy nói cái gì về trí tuệ?
Nói là trí tuệ mình có sự sáng suốt, mà có sự sáng suốt thì mình phải có lập được cái sự quân bình của ngũ tạng, thì khi đó thì hội tâm khai thì mình mới có được cái trí tuệ.
Ừ, thì nó cũng liên hệ tới cái sự quân bình của ngũ tạng, nó tương ứng á, thì lúc qua cái trí tuệ mình nó mới sáng suốt. Trí tuệ nó nằm ở đâu?
Nằm ở đầu tiên là nó phải khai triển trực giác ở giữa trung tâm chân mày của mình.
Trung tâm chân mày là, rồi sau đó nó mới lên
trực giác. Nó bắt đầu nó mới lên và phát triển dần lên.
Trí tuệ phân minh đường thanh trực. Câu này thầy muốn nói gì?
Xin đóng góp câu này.
Yeah. Rồi, đóng góp đi. Chờ để anh chó nó đóng góp vậy.
Em xin đóng góp là khi mình trí tuệ phân minh đường thanh trực, là khi mình đã khai tâm mở trí mà mình đã quân bình được cái ngũ tạng, thì mình có cái sự sáng suốt, mình đã hiểu được, biết được hết những cái gì thanh và trực. Thanh đang trực thì khi mình đã hướng thượng thì là sẽ hướng về cái thanh, mà mình hướng hạ thì nó sẽ trực hút trực hướng phía dưới, là nó là động loạn của hoàn trần, thì là nó là trực hút trực ở phía dưới. Thì mình đã hiểu rõ được cái đường thanh đường trực. Xin hết đấy.
Cảm ơn anh. Rồi, các ai đóng góp tiếp?
Em cũng xin đóng góp một lần nữa.
Dạ, anh tiếp.
Dạ. Thì cái trí tuệ phân minh đường thanh trực thì cũng như nãy giờ mình bảo cùng với bạn là phân tích với chữ trí tuệ rồi. Trí thì sự hiểu biết, tuệ là sự sáng suốt. Mà khi mình có sự hiểu biết và sáng suốt rồi thì cái mình mới phân minh ra là cái đường thanh trực. Mình phải chia ra cái nào thanh, thanh là sao? Thanh là sự nhẹ, sự phát triển đi lên. Còn cái sự trực là sự phần nặng trực đi xuống. mê chấp đấu tranh, đó là trượt. À, xin hết.
Ừ, cảm ơn anh. Như là trình độ nào mới có trí tuệ?
Dạ, đó là trình độ phải có tu học mới có, chứ còn
tu học cỡ nào lắm. Tu học cỡ nào?
Có trí tuệ tu học có cỡ này là cái thân tâm phải quân bình dữ lắm rồi nó mới có. Khi mà thân tâm nó được quân bình thì nó mới có thanh nhẹ, mà có thanh nhẹ nó mới có sáng suốt.
Thì bây giờ mình nói trí tuệ thì nói phần... rồi đó, tắt rồi đó. Hết là trí tuệ. Rồi bây giờ mình nói trí tuệ đi, thì trí tuệ tùy theo thầy dùng ở chỗ nào. Nếu mà dùng ở thấp thấp á, thì cũng sáng suốt sơ sơ, nhưng mà nói nếu mà đi tới tột cùng á, là cũng phải cỡ Phật trở lên, chứ không phải tầm thường. Chứ nói xuống dưới chơi chơi vui chút xíu vậy, nói có trí tuệ rồi thôi, chứ trí tuệ nó là cũng cao lắm. Sáng suốt
rồi. Nghĩ là trí tuệ nó cũng có ba phần, ba cấp anh bảo. Cái thứ nhất là cái cấp mà con người mình có hiện diện thế gian này mà lớn là mà biết được một chút á, là do tích lũy kiếp trước đã có tu nhiều phần, kiếp này nó đem cái tiềm thức đến nó còn sáng suốt một chút. Cái thứ hai nữa là cái người mình bây giờ là mình đã chán đời bước qua đạo, mình tu luyện thời gian nó cũng có một phần sáng suốt, gọi là trí tuệ. Cái nữa là cái cấp mà nãy anh vừa nói là cái cấp trí tuệ đó là cấp cao, là cái chỉ có cấp Phật thôi. Em xin hết.
Thành ra cái trí tuệ này thầy nói thấp xuống chơi cho vui vậy, cho mình vui vui vậy thôi, chứ thiệt ra là nó cao. Chứ còn mà cái sự sáng suốt mà chút chút á, không có thể nào gọi là trí tuệ được. Nếu mà mình nói đúng cho đúng á, mình tu sơ sơ mình hiểu chút chút vậy á, không có thể nào gọi là trí tuệ được. Thì giờ nói cho mình có vui, mình có chút trí tuệ gì cho mình vui vậy thôi. Nói là cho con chút sáng suốt vậy thôi. Cái chút xíu sáng suốt là động loạn thì nhiều, nhưng mà sáng suốt thì ít, thì cho mình chút sáng suốt chút xíu cho vui vậy thôi. Khi mà mình nói tới cái đường thanh trượt á, mình nhớ tới cái câu nào mà thầy thường giảng giữa cái thanh với cái trượt á, bảy chữ. Có câu nào bảy chữ? Đúng bảy chữ nha, không dư không thiếu à. Khi mà mình muốn biết thanh trượt là mình phải biết cái gì với cái gì. Mình phải biết thiện nè. Mình phải biết ác nè. Cái đó kêu bằng gì? Cái gì mà có thiện ác ở đó?
Thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình.
À, thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Có nghĩa là cái gì?
Tức là thiện mình cũng biết mà ác mình cũng biết. Thì khi mình biết ác rồi thì mình sẽ tránh, mình không làm được. Phạm vào cái điều ác.
À.
Như giống cái thiện thôi.
Rồi sao nữa? Khi mà mình biết ác rồi á, là mình tránh cái ác cũng như mình biết cái trượt rồi. Mình không hướng về con đường trượt nữa. Rồi lúc đầu á, mình hướng về con đường thanh rồi sau đó. Lúc đầu á, là mình biết được ác, mình không làm ác, mình hướng thiện. Rồi mà một tu một thời gian nữa thì mình biết được cái thiện rồi sao nữa?
Không hướng nữa.
Biết được cái thiện này thì mình mới phải thấy cái thiện nó cũng không dẫn tới đâu nữa. Mình phải đi con đường trung dung mới tiến hóa tới vô cùng. Nhưng không, thành ra phải nghe nhiều cái clip mà thầy nói về thập thiện, thập ác, chỉ hòa bình đó. Hồi nãy cái clip thiện nghe là mới có một cái thôi. Có nhiều nhiều clip lắm. Phải phối hợp với lại với nhau mình mới hiểu rõ lại hết. Thì về con đường thanh trượt, mình nói thì dễ phải không? Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày á, nhiều khi mình chơn tà lẫn lộn, thanh trượt mình lẫn lộn. Mình vẫn tiếp tục mình làm những cái chuyện mà trượt mà mình không hay, mà mình quên đi làm những cái chuyện thanh. Ví dụ những cái chuyện trượt mà mình làm hàng ngày á, mình vẫn phạm rồi tái phạm mà mình cũng không, mình chưa thấy rõ, thành ra mình vẫn tiếp tục mình làm. Mình vẫn đi theo con đường trượt. Mình cũng biết hướng về thanh mà mình vẫn còn theo con đường trượt.
Thế anh nghĩ nhiều lắm Bảo ơi.
Nghĩ nhiều lắm á. Thành ra đâu phải dễ.
Dạ. Ví dụ giờ mình nói hồng, mình không thị phi, mình không hướng ngoại chứ rồi. Cũng thị phi, cũng hướng ngoại. Chẳng hạn ra đường gặp cái chuyện gì cũng về. Mách cho vợ, cho con rồi nghe. Mách cho làng xóm nghe.
À.
Rồi ngầu ngầu hầu cũng hướng hạ. Rồi hướng tứ lung tung rồi.
À. Nói đây.
Nhiều lắm.
Đó, thành ra mình nói cái biết rõ con đường thanh được được chứ không phải dễ nha. khi mà mình phân minh được á là mình thấy rõ ràng lắm. Phân minh là có sự sáng suốt ghê gớm lắm, chứ không phải là biết sơ sơ. Mình biết vậy nhưng mà mình vẫn làm á, chứ có gọi là phân minh. Phân minh là mình tách nó ra rõ ràng, mình thấy cái là cái này trước. Thanh là mình nhờm là mình thấy, mình biết liền. Mình làm là mình biết, mình hiểu liền, chứ không phải là mình nhào đầu vô đó mà mình không hiểu gì hết. Cái đó không có gọi là
phân minh. Nói mà có 5 phút mà niệm hoài còn không đâu. À. Niệm gần gần đủ 5 phút nó lâu đi ra, gần đủ 5 phút nó lâu ra, có 5 phút mà luyện còn không đâu. Thành ra là cái hướng hạ hướng thượng, thì hướng hạ nó dễ mà hướng thượng nó đâu phải dễ. Nói chứ dễ, mình nói cái miệng thì dễ chứ thực hành nó rất là khó.
À, bây giờ mình biết là thực hành nó khó, nhưng mà cái mà mình cần phải biết trước cái giai đoạn đầu á là mình phải thấy rõ. Mình phải biết khi mà mình làm cái đó, mình phải biết cái đó là trượt. Đó, cái đó là quan trọng. Cái giai đoạn đầu ít nhất là mình cũng thấy đi. Còn nhiều khi mình làm một cách rất là tự nhiên, mình không thấy. Mình thấy đó là cái cuộc sống bình thường của con người. Mình gặp nhau, mình nói chuyện thì không nói chuyện mình, thì mình nói chuyện người ta thôi, đâu có gì đâu. À, mình thấy cái chuyện đó rất là bình thường, rất là tự nhiên. Mình gặp nhau, mình trao đổi, mình nói chuyện thì thay vì mình nói chuyện của mình thì mình đi nói chuyện người ta, nó dễ hơn. Thành ra mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện mà rất là tự nhiên. Nhưng mà cái đó mình đi vô trượt mà mình đâu có thấy. Thấy không? Rồi cũng như anh nói hồi nãy, mình ra đường mình thấy cái chuyện gì mình về mình kể lại. Cái đó là cũng chuyện bên ngoài. Chuyện bên ngoài nó là trượt rồi. Rồi mình đem vô tâm, mình đem đi kể lại nữa, thành ra nó trượt thêm nữa. Thành ra mình cũng bị vướng vô con đường trượt mà mình không hay. Chứ là mình không có thấy rõ. Chứng minh là mình không có thấy rõ. Đó, cái đó rồi có nhiều chuyện đó, nhiều chuyện trượt lắm mà mình không có thấy rõ. Cũng như cái chuyện gì mà hàng ngày mình làm mà bắt buộc mình phải làm là chuyện gì?
Ăn uống, tâm lý sự.
Chuyện ăn uống. Cái chuyện ăn uống hàng ngày của mình đó. Ăn á thì nó làm sao?
Không hỏi ai muốn nói, mình muốn nói.
Ăn là để làm sao? Ăn là để sống là đúng rồi đó. Mà khi mình ăn vô đó, mình đem gì vô?
Dạ mình ăn á, mình cũng rước phụ điển vô nhiều lắm. Anh bảo mặc dầu là mình ăn rau củ quả, nhưng mà trong rau củ quả nó cũng có phần trượt điển trong nữa. Thì mình ăn vô đó là trước đó đầu tiên á, mình ăn là mình cũng mang nợ cái chúng sanh. Nhưng mà mình ăn á, trong khi ăn là mình cũng phải tập niệm Phật. Và sau khi ăn mình cũng phải niệm Bất Nhã.
Dạ. Thì thầy nói mỗi lần mình ăn vô là mình cũng có rước tà khí vô nhiều lắm. Mỗi lần mình ăn vô mình rước tà khí nhiều lắm. Thành ra cái việc ăn uống đó, nó cũng ảnh hưởng tới cái việc con đường tu hành của mình nhiều lắm. Mình ăn vô đó là mình rước cái tà khí. Rồi cái mình ăn nhiều chừng nào đó, thì mình rước tà khí nhiều chừng đấy. Thì nếu mà mình không có kiểm soát được cái miệng của mình đó, tham ăn á. Thấy cái gì cũng đem vô hết trơn, thấy cái gì cũng muốn ăn. Mà ăn quá cái nhu cầu của mình nữa. Nó sanh ra đủ thứ, vừa trượt mà vừa bệnh á. Nó hai thứ, về vật chất, về tâm linh, về cũng không có lợi. Thành ra biết được con đường thanh, con đường trượt á, nó là phân minh á. Mình đọc mấy chữ câu thơ thì mình thấy dễ, phân minh đường thanh trượt thì dễ đó, biết trượt biết thanh. Nhưng mà khi mình áp dụng vô thực tế, mình phải biết cái nào trượt, cái nào thanh mà thấy rõ liền á, thì lúc đó mình mới không có nhào vô. Nhưng mình không có thấy rõ, mình quên á. Bây giờ ở đây nhắc thì nhớ. Khi mà mình ra mình sống lại cuộc sống bình thường, cái mình quên. Mình quên rồi, cái mình phạm rồi, tái phạm. Mình vướng vô con đường trần trượt mà mình không hay, nó hai đường rõ ràng. Nhưng mà mình nhiều khi mình đi vô con đường trượt luôn mà mình không có để ý á. Mình biết, nhưng mình vẫn tiếp tục đi trong đó, mình không có để ý. Một con sông có mấy dòng nước? Bài hát á.
Dạ, có hai dòng nước.
Dòng gì với dòng gì?
Một dòng nước ngược, một dòng nước xuôi.
Dòng nước đục, dòng nước trong ha?
Con nước lớn, con nước rồng.
À, một dòng nước đục, một dòng nước trong ha? Đó, thì bây giờ cuộc đời nó cũng vậy, nó có hai đường. một đường đi lên, một đường đi xuống, một đường thanh, một đường trược. Thì theo bây giờ mình theo mình chọn con đường nào mình đi thôi. Là mình muốn chọn là mình phải thấy. Chứ nhiều khi mình không thấy đường thì mình cứ đi lại thì nó cuốn mình đi đâu thì mình theo đó. Cái trượt mình nó hút thì mình cuốn theo trượt mà mình cũng hay. Mình không có dừng lại. Thì mình mới cần có cái trí tuệ là vậy. Phải có cái sự sáng suốt như anh Tiến nói nãy, sáng suốt mà sơ sơ để nó giúp mình. Có chút sáng suốt thì nó giúp mình. Mà mình muốn có sáng suốt á, thì mình phải bớt động loạn, thì mình phải quay về bên trong nhiều. Thì mình gom điển lại thì mới có được chút sáng suốt. Có được chút trí, có được chút sáng suốt. Chưa mở được tuệ giác nhưng mà cũng có được chút sáng suốt để thấy rõ hơn một chút. Phân minh đường thanh trực, đường đi lên có hai ngõ đi, đường đi lên, đường đi xuống. Mà cái đường đi xuống thì nó dễ hơn. Tại mình cư trần, nhiễm trần mà. Mình sống ở dưới thế gian này. Tứ quan hướng ngoại thì dễ bị nó thu hút lắm. Mà muốn hướng thượng thì nó khó hơn. Phải đòi hỏi, cố gắng nhiều hơn. Cũng như người đi dưới đồng bằng thì nó dễ. Đi xuống dốc thì nó dễ. Còn người muốn leo lên núi thì nó khó hơn. Nó đòi hỏi mình phải dày công. Rồi mình bị dính trượt nhiều quá rồi nó lên không nổi thì mình phải thanh lọc. Bởi vậy cho mình mới mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh là vậy. Mình biết là hàng ngày mình lội dưới đống bùn. Tối về mình mượn cái pháp để tắm rửa bớt đi. Mượn pháp thủy để rửa sạch tâm hồn của mình nó bị nhiễm trần. Trí tuệ phân minh đường thanh trượt. Đại nguyện chính mình năng tự yên. Đại nguyện là cái gì vậy?
Dạ em cũng biết anh Bảo.
Dạ.
Dạ cái câu đại nguyện chính mình năng tự yên là cái câu đó là đêm nào mình cũng có phát cái đại nguyện đó. Cố nó xuất hồn lên đảnh lễ Phật là mình đã phát đại nguyện rồi. Mà đại nguyện chính mình đó, mình phát cái đại nguyện này thành ra mình phải tự năng, tự đây á, là mình tự mình năng, là năng hành pháp, siêng năng hành pháp phải điều đặn chứ không phải mà ăn hành, đêm hành, đêm bỏ cũng không được. Thì nếu mà mình năng tu hành như vậy á, thì cái thân tâm nó càng ngày nó càng yên, càng sáng suốt, càng quân bình thì sáng suốt, thì thanh tịnh, thì xin hết.
Cảm ơn anh. Có ai có cái định nghĩa khác về cái chữ đại nguyện không? Nó khác với cái nguyện. Cái nãy anh Tiến nói là cái nguyện. Còn cái đại nguyện là cái gì? Nó khác với cái nguyện nha.
Cái đại nguyện theo em nghĩ chắc nhiều kiếp, nhiều đời.
Theo em nghĩ...
sẽ tu. Mà cái đại nguyện đó mình quên rồi, bây giờ mình mới ngộ được cái pháp thì mình mới nhớ lại cái lời đại nguyện của mình. Em nghĩ...
Lời đại nguyện của mình phát ra từ lúc nào?
Tôi ý kiến. Dạ. Đại nguyện là lúc mình lập hạnh, mình lập hạnh mình phát ra từ lúc mình hướng về công phu. Xin hả?
Có ai biết cái lời đại nguyện mình phát ra lúc
đại
nào?
Đại nguyện mình phát ra là từ lúc mình xuống thế.
Lúc nào?
Lúc mình mới xuống, từ trên Thượng Đế xuống, mình xuống đây.
Cái thứ nhất là từ khi chia tay Thượng Đế, ra đi để học hỏi, thì cái đó là một điểm. Cái điểm khơi điểm là như đó, là một cái đại nguyện. Rồi có chỗ nào mà mình phát đại nguyện nữa không?
Phát đại nguyện nữa là con
tu
suốt đời.
Hả?
Con tu suốt đời
mà phát
cho tới cuối cùng.
Phát lúc nào?
Lúc mình thức tâm, mình bắt đầu tu là mình cũng phát đại nguyện là con sẽ tu tới cuối cùng suốt cuộc đời của con.
Rồi lúc thức tâm, cái đó là lúc mà tại thế thức tâm. Rồi còn chỗ nào nữa?
Còn chỗ chắc là tiến quá nhiều kiếp quá rồi mới là quên đi, nhớ chực là lúc đó phần hồn thức tâm đó là nguyện cho con sẽ lộn, con đầu thai lại kiếp này con sẽ làm cho tròn đại nguyện.
Thì nhiều kiếp nhưng mà nói không có chính xác lúc nào. Bây giờ có hai chỗ chính xác rồi đó. Là cái chỗ mà khi từ khi mà lìa Thượng Đế ra đi để học hỏi á, thì cái đó là một cái đó là khởi điểm đó. Rồi khi mà mình ở thế gian này mình thức tâm, mình phát đại nguyện, ở đó là hai điểm rồi đó. Bây giờ còn điểm nào nữa? Nói chính xác.
Dưới địa ngục lên.
Dưới địa ngục lên lúc nào?
Lúc bắt đầu là
bằng người, đó là bằng người.
Lúc bắt đầu được tha đấy. Dưới địa ngục phát địa ngục, phát đại nguyện dưới địa ngục.
Lúc nào? Lúc đầu thai hả?
Vâng.
Đúng rồi.
Sao được?
Thì lúc mà qua luân hồi lục đạo á.
Luân hồi lục đạo.
Là cái đó là cái phát đại nguyện nữa, một cái nữa. Bây giờ nếu mà các bạn muốn thấy các bạn có tài liệu mà không có chịu nghe, thành ra không có biết rõ. Biết chúng ta có tài liệu gì về cái đại nguyện không? Trên suối đạo vô vi á. Có không? Có ai nghe chưa? Có ai nghe cái gì trên suối đạo vô vi mà nói về đại nguyện chưa? Đầy đủ tài liệu hết trơn á, mà tại vì không có thì giờ nghe thôi. Chuyện đời nó
em
còn...
Em chưa nghe anh Bảo ơi.
Chưa nghe hả?
Dạ.
Bây có giờ... nghe chị nói đó nhưng mà mình quên đó chứ.
Bây giờ được phải rảnh về nghe lại cho biết đại nguyện là cái gì. Đại nguyện mình phát với ai? Mình phát đại nguyện cho ai nghe?
Bắt cho thượng đế.
Hả?
Thượng đế.
À, thượng đế. Phát đại nguyện với thượng đế, với Phật. Chứ đâu phải phát với người thường. Rồi mà cái lời đại nguyện là tự mình phát ra phải không? Rồi nếu mà mình không có hoàn thành thì sao?
Mình không hoàn thành thì trước sau mình lại đầu thai trở lại để mình tiếp tục hoàn thành cái đại nguyện đấy của mình. Cái này thì Ellie nói lâu rồi chứ.
Dạ, mà mất bao nhiêu năm?
Thì 30 năm hoặc 60 năm rồi.
60 năm. 60 năm. 60 năm là một kiếp người rồi. Thấy không? Vâng. 60 năm là một kiếp người rồi đó. Thì ở trên suối đạo vô vi nó có bài hoàn tất đại nguyện á. Hoàn tất đại nguyện. Thì giờ lên trên đó nghe lại đi, trong đó nói nhiều lắm. Giờ nếu mà cho nghe lại ở đây là mất 2 tiếng á. Thành ra không cho nghe nha, phải tự nghe lại nha. Có cái đại nguyện là cái gì, phát đại nguyện là cái gì, không hành đại nguyện thì sao? Đầy đủ tài liệu gom lại hết rồi. Chỉ chờ mình nghe thôi. Rồi đại nguyện chính mình. Thì cái đó là phát đại nguyện là chính mình thôi chứ không ai. Rồi mà tại sao khi mà đầu thai có nhiều phần hồn xuống dưới phải xin nguyện làm con bò, con heo gì mấy kiếp là gì? Nhiều người xin làm con chó ở xứ Mỹ thì sướng hơn người ta. Nhiều người xin làm con heo, nhiều người xin làm con bò 10 kiếp. Tại sao mà họ phải bắt buộc làm những cái đại nguyện đó vậy?
À, theo tôi nhớ thì trước của người ta độc ác ấy, thì người ta xuống người ta nguyện là được đầu thai lại làm tiếp sâu bò để trả nợ. Đi xin thân xác. Còn những người mà đầu thai làm con heo là người ta lười, người ta chỉ muốn lên hưởng thụ. Nên là sẽ được làm con heo chỉ được ăn ngủ.
Nên để cho người ta nuôi ăn thôi, không muốn làm gì hết đâu.
Vâng.
Mấy con thú tại sao nó phải phát đại nguyện vậy? Tại vì khi sống nó thiếu cái gì mà nó phải phát một cái đại nguyện?
Thiếu hành hy sinh vậy anh?
À, thiếu cái hành hy sinh. Nó thiếu hành hy sinh cho nên nó mới phải xuống dưới nó xin nguyện để nó hy sinh làm cái con bò, con heo, để cho nó hy sinh cả thân xác. Da người ta cũng lấy người ta xài nữa. Thịt xương máu gì người ta cũng ăn hết trơn. Mà phải nhiều kiếp như vậy á mới chuộc được lại cái tội của mình. Cái đại nguyện nó thành ra ai lên trước khi lên đầu thai đều có đại nguyện hết trơn á, mà mình quên đi. Mình quên đi cái, tại sao mình quên đi cái đại nguyện của mình vậy?
Nhiễm trần.
Tại sao nó có cái lý do chánh tại sao mà mình quên?
nhiễm trần quá, mê trần gian quá, quên đi cái đại nguyện. Thấy những cái được có của là thấy trước mắt là thấy cái vật chất, là nghĩ là thật sự là đó là cái có, thành ra quên đi cái đại nguyện.
Cái nguyện cái quên.
Cho uống súc quên hết.
Cháo lú.
Ăn cháo lú.
Ăn cháo lú thì nó làm sao?
Nó quên hết.
Lên trên này nó bị hồng trần quyến rũ nữa, càng quên nữa. Người ta hỏi tại sao mà ông trời không giúp chúng sanh bằng cách để cho nó nhớ mà bắt nó quên chi vậy? Làm sao nó biết đường như vậy?
Tại khi nó biết nó đi kiếm chuyện, nó đi trả thù mấy cái bị kiếp nào đó.
Nhưng mà nó quên luôn cái đại nguyện của nó rồi, làm sao nó về được? Ông trời không làm gì để ông giúp nó bây giờ?
Cho nó những cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh để cho nó thức tâm.
Rồi cho gì nữa?
Thì có nhiều cái như bệnh hoạn, để cái để cho nó thức tâm.
Rồi cho gì nữa?
Cái khổ cùng cực.
Cho nó cái gì để giúp cho nó biết đường trở về?
Cho cái pháp.
Đâu phải cho cái pháp không, cho nhiều đạo giáo xuống thế gian nữa, chứ đâu phải cho một cái pháp này không. Biết bao nhiêu đạo ở thế gian thì nhắc nhở con người hướng thiện, biết hướng về tình thương, biết hướng về đạo đức, phải không? Chứ đại nguyện của con người, cái đại nguyện lớn nhất là gì?
Thương yêu và tha thứ.
Là gì nữa? Biết thương yêu và tha thứ để làm chi?
Được trở về lại gặp mấy thượng đế.
Mà muốn trở về ổng đâu phải tự nhiên mà ổng cho về, đâu phải có gì, có cái gì xứng đáng ổng mới cho về chứ, đâu phải muốn về về.
Xin ý kiến lập ảnh hy sinh phục vụ quần sinh.
À, phải cứu độ quần sinh. Nghĩa là mình phải ráng tu làm sao mà mình có cái ảnh hưởng tốt, có cái từ quan mà mình có cái ảnh hưởng tốt để mình cứu độ quần sinh, hóa độ chúng sanh. Thì cái đó mình mới có cái hạnh đức tốt, mình mới về ông trời được. Chứ đâu phải là về đó chơi đâu. Ông trời là ông hy sinh tận độ quần sanh, ông làm việc cả ngày có đêm mà. Thành ra ai cũng có cái đại nguyện, là cái nguyện lớn, chứ không phải là nguyện quy vật, quy pháp, quy tăng. Cái đó là chuyện nhỏ thôi, cái chuyện mỗi đêm nguyện để mình hành. Còn cái đại nguyện là ai cũng có cái đại nguyện, mình ráng tu thành đạo để hóa độ chúng sanh. Cái đó là cái đại nguyện lớn, nhưng mà mình làm không xong thì mình đại nguyện mình không thành, không có hoàn tất, cho nên mình mới phải đầu thai làm kiếp này kiếp nọ là vậy đó. Mình làm đầu thai làm con người là một tội hồn chưa hoàn tất, mà đại nguyện cũng chưa hoàn tất, cho nên phải tiếp tục luân hồi kiếp này sang kiếp nọ. Mỗi kiếp mấy chục năm, học được có một chút mà thức tâm được có chút xíu à, thành ra phải nhiều kiếp. Cho nếu mà một kiếp mà mình học mình thức hết thì đâu còn chuyện nói. Nhưng mà trên thực tế cái cơ tiến hóa nó không phải như vậy. Nó đòi hỏi cái thời gian tính. Nó đòi hỏi con người phải nếm, phải thấm nhuần, phải phạm rồi, thức tâm, ăn năn, sám hối, sửa chữa. Nên nó có nhiều giai đoạn lắm. Mà cái chuyện mà ăn năn, sám hối, sửa chữa thì nó khó vô cùng. Tiền thì dễ, nhưng mà ăn năn sám hối mà để tự sửa thì nó khó. Mình ra phải nhiều kiếp, đại nguyện không thành. Đại nguyện là chính mình phát ra. Nhưng mà mình phải cố gắng hành, giải, tiến. Phải siêng năng thì nó mới tự yên được. Mình mới yên được, chứ không ấy không có bao giờ mình yên được. Mình không có hoàn tất nữa. Đâu có yên, là phải học hoài cho đến lúc nào mà mình hoàn tất cái đại nguyện của mình. Là mình phải thành đạo, mình mới hoàn tất được cái đại nguyện của mình. Không? Rồi bây giờ ai muốn nghe cái đại nguyện thì lên trên suối đạo, ngay chỗ video tìm chữ hoàn tất đại nguyện nghe nó ra. Nguyên lý trời ban chung một mối. Câu này thầy muốn nói gì?
Em xin đóng góp. Cái câu nguyên lý trời ban chung một mối là ý là cái khi mà mình đã hiểu biết được, mình được quân bình, mình được thanh nhẹ, mình có sự sáng suốt rồi thì mình sẽ hiểu rõ được cái nguyên lý của trời ban cho chúng sinh là chung một mối, chỉ trời ban cho chỉ có chung một đường hoặc chung một mối thôi, chứ bất di bất dịch. Cái nguyên lý của trời là bất di bất dịch, chỉ có một chứ không có hai, mà trời ban cho thì cho chúng ta chỉ có một cái con đường, chung một cái con đường hoặc là một cái mối cố định, không có hai, bất di bất dịch. Xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Có ai muốn đóng góp thêm không? Nguyên lý trời ban chung một mối.
Em xin đóng góp mà mất trúng không anh Bảo?
Không sao, cái
thì em nghĩ là nguyên lý trời ban chung một mối thì tất nhiên đó, rồi ông ban cho chung tất cả muôn loài vạn vật đều có cái thanh khí điển, có nghĩa là hơi thở để sống. Dù người đó ác trược hay là người đó thánh thiện đi nữa, ông trời cũng đều ban hết. Chứ ông không có chia cái người này được này, kia được kia. Em xin hết.
Dạ. Yeah. Dạ thì tất cả là mọi người hưởng chung một cái nguyên khí của trời mà sống. Chung hưởng một cái nguyên khí của trời mà sống. Dù cho nghèo hay giàu thì cũng hưởng chung một cái nguyên khí của trời mà sống. Không có nguyên khí thì giàu nghèo gì cũng chết hết. Không, mà có nguyên khí thì giàu nghèo gì cũng sống. Nhưng mà lúc chết thì cũng như nhau hết, là hai bàn tay trắng. Trời cũng công bằng không? Thì bây giờ cái nguyên lý đó là tất cả là cùng chung một mối mà ra. Nghĩa là vạn vật mình khởi đầu bởi nhất không. Mình từ cái không của ông Thượng Đế mà mình chiết ra, mình xuống cái cõi có không gian, có thời gian để mình có một cuộc hành trình tiến hóa. Thì mình cùng chung một mối hết, cùng chung một cái nguồn gốc mà ra. Thì chúng sanh là cùng chung một gốc mà ra. Thành ra cái nguyên lý của trời ban á, là áp dụng cho mọi chúng sanh. Mọi sanh linh đại thế á, đều phải tuân theo một, tất cả những cái nguyên lý của trời ban giống nhau hết. Ai cũng phải chịu cái định luật như nhau, ở từng giới nào theo cái từng giới đó. Thì tất cả những cái gì mà xuống trần gian là chịu định luật sanh lão bệnh tử khổ hết. Không có ai, không có cái sanh linh nào mà thoát khỏi cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh, tất cả là cùng một nguyên lý hết, bắt buộc phải theo một cái nguyên lý hết. Nguyên lý là của trời làm ra, là nó cho áp dụng cho tất cả mọi người giống nhau hết. Ai cũng phải xuống đây học hỏi và tiến hóa, mà hành trình mỗi người phải tự đi chứ không ai đi giùm mình. Rốt cuộc rồi cũng phải chọn con đường tự tu tự tiến mới có cơ hội tiến thân. Còn nếu mà mình không có chọn con đường tự tu tự tiến, ý lại là chỉ bị trì trệ mà thôi. Nguyên lý trời ban chung một mối, thực hành khai triển chẳng còn điên. Tại sao mà điên? Điên là sao? Sao gọi là điên? Mình tỉnh rõ ràng mà tại sao nói mình điên? Điên chỗ nào?
Mất trí.
Mất trí chỗ nào? Tại sao mất trí? Làm cái gì mà kêu là mất trí?
Làm ngược ngạo, làm chuyện không có đúng theo cái đường hiểu biết của mình. Không có trí nữa, nó điên. Mất trí là mà cái người đó điên.
Điên là nó không có làm chuyện cần thiết hả?
Dạ.
Mà nó bị cái gì mà nó làm cho nó điên vậy? Nó xuống thế gian này, ông trời cho xuống tỉnh mà tại sao nó điên?
Bị cái màn ngu si của nó đóng lại, nó không có để cho thấy rõ ràng chuyện đáng làm. Có cái màn nó thấy nó riết, nó ngu riết từ từ hết, thấy nó không hiểu gì nữa hết, thành nó làm cũng như người điên rồi chuyện, hết cái trí khôn nữa.
Nó làm cái chuyện gì mà nó trở nên điên vậy? Nó làm cái chuyện gì mà nó trở nên điên?
Đi xuống
bị nó thất tình lục dục, bị thất tình lục dục.
Thất tình lục dục. Rồi giờ nói những cái ví dụ cụ thể đi.
Ví dụ nó thương người ta không được, nó cũng tự giận vậy, nó cũng điên vậy, nếu mà đời.
Đúng rồi.
Nói cho mày. Đó, chị hết.
Nó cũng điên á, nó bị thất tình á, nhiều khi nó cũng tự quyên sinh nên là nó cũng điên á. Cái gì nữa? Cái gì làm cho con, nó dẫn con người đi tới cái sự điên loạn?
Cái điên này có thể nghe hiểu là điên đảo chứ không phải là điên khùng. Điên đảo là nay nghĩ cái này mai nghĩ cái khác, là khi mà nó thực hành khai triển rồi thì nó không còn nghĩ cái tầm bậy tầm bạ nữa chứ không phải là điên khùng.
Đúng rồi, nghe điên nghĩa là đối với đạo, cái chữ điên này nói về đạo chứ không phải là nói về cái người bị bệnh thần kinh mà phải chở vô nhà thương, là cái đó quá nặng rồi nha. Còn cái này ra điên này ra người dẫn tỉnh như mình vậy đó, mà ở bên trên nhìn xuống thấy mình điên. Thấy mình điên là mình cũng như những con thui thiêu thân vậy đó. Những con thiêu thân nó thấy ánh sáng nó nhào vô đại, nó tự sát ở trong đó đó. Thấy không? Thành ra cái đó mình ở bên trên nhìn xuống thấy mình điên. Mình ở dưới đây thì nó chưa có chở vô nhà thương điên. Nhưng mà bên trên giờ mình thấy mình là điên. Giờ để coi cho nghe mấy cái mà nó có thể cho làm cho mình điên nha. Mấy cái tầm thường lắm mà nó làm cho mình điên, làm cho mình rối loạn thần kinh, đó là mình điên. Cái đó trong đạo gọi là bệnh gì? Trong đạo gọi là bệnh gì?
Gọi là nội khoa tâm lý bất ổn
hả? Nội khoa tâm lý bất ổn là do, cái đó là do bệnh gì? Đó là một cái bệnh đó, nhưng mà có cái tên khác đó. Thầy kêu là gì? Thường thường mới nói chung đó là bệnh gì?
Thần kinh.
Tâm bệnh.
Tâm bệnh.
Rồi, cho nghe cái này nha.
Cái đó bây giờ con mới thấy đó thì nó bị do tánh sanh, con không theo ngài.
Là bây giờ chính con
tự nhiên cái điều đó con cảm thấy như là nó là tự nhiên vậy, mà hồi đó thầy nói con không tin được. Tự nhiên do tánh sanh con hiểu được, nhưng bây giờ con cảm thấy là ai nói mê tín thì con chịu, con thấy cái điều đó.
Bệnh do tánh sanh là phạm tâm, mê tín là tánh tham ăn. Tánh hay nói xấu, tánh hay thị phi là nó bị bệnh thần kinh. À, còn Phật tánh á, nó không có bệnh. Anh làm pháp luân thường chuyển điều hòa rồi, cái tánh anh mở ra càng khôn vũ trụ, cái tánh tha thứ và thương yêu cũng là cái tánh, không có bệnh. Có Phật tánh, phàm tánh như Phật tánh nó cũng tánh, nhưng mà phẩm tánh mà phàm tánh. Anh không làm thì huệ tâm không khai lấy gì có Phật tánh. Sao? Nói bây giờ anh tắm được, bây giờ anh ship con bù lon thôi. Anh nằm dưới xe mà anh nghĩ chuyện càng không đủ. Anh mới thấy hay. Sao? Đâu đó có trật tự. Và không có dễ gì mà rơi rớt. Nếu chúng ta đứng trong trật tự là tiên quan nhà. Thì pháp luân thường chuyển đem anh trở về với trật tự. Không khác gì ship bù lon. Trong ship mà mở chắc. Thấy không?
Rồi. Trong cái này thầy nói gì? Ai ôn lại giùm đi, ai gom lại giùm đi, thầy nói gì trong này?
Em nói được nhiêu hay nhiêu anh bảo.
Rồi nói đi.
Em thì em nghe em hiểu thầy nói là cái nội khoa tâm lý của con người bất ổn thì sanh ra tâm bệnh. Tâm bệnh á, thầy hay nói tâm bệnh. Thì bệnh á, thầy nói bệnh á do tánh sanh. Mà phải có Phật tánh nó mới không bệnh, cho nên là phải làm pháp luân thường chuyển thì huệ tâm khai nó mới không có bệnh, với nó không có do tánh sanh ra.
Còn cái tánh gì sanh ra bệnh?
Cái tánh
thị phi.
Thị phi là tánh gì nữa?
Tham ăn nói xấu.
À, tham
nhiều thứ. Dạ.
Đó. Nãy thầy nói ba cái đó. Thầy nói ba cái mà người ta vẫn thường làm á. Làm hàng ngày á, thầy nói ba cái mà người ta làm hàng ngày á, tham ăn nè, nói xấu, thị phi, là ba cái đó nó làm hàng ngày, phải không?
Dạ.
Cái đó kêu bằng cái gì, tánh gì?
Phàm tánh.
À, cái đó là phàm tánh. Là tại mình có cái phàm tánh cho nên mình mới bị điên, nó làm cho rối loạn thần kinh của mình. Là mấy cái đó mình làm á là mình bị thần kinh á, thần kinh của mình á bất ổn mà mình không hay á. Không ai chở vô nhà thương điên, nhưng mà nó đã bất ổn rồi. Nó lộn xộn ở trong đầu mình rồi. Cho nên mình phải khai triển cái Phật tánh tha thứ và thương yêu, giúp thương yêu, giúp đỡ mọi người. Thì mình khai triển Phật tánh. Mình muốn khai triển Phật tánh này phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, huệ tâm nó mới khai, hiểu nó mới sắp đặt lại trật tự trong cơ tạng của mình. Có trật tự thì nó mới đi tới cái Phật tánh. Có trật tự thì mới đi tới Phật tánh được. Còn nếu không là mình đi bị cái phàm tánh nó dẫn mình. Phàm tánh thì dẫn thì tới đi tới điên loạn. Cho nên ở đây thầy mới nói là thực hành khai triển chẳng còn điên. Thì bây giờ mình thực hành, mình mượn cái pháp của mình khứ trượt lưu thanh mà lập lại trật tự nè. Cái trật tự là mới có sáng suốt. Thì lúc đó mới giải được cái phàm tánh. Thì mới còn lại cái khai triển cái Phật tánh. Thì lúc đó mình mới không còn điên. Rồi. Thiên cơ biến chuyển trên mặt đất này không biết chết sống lúc nào thì phải làm sao? Thiên cơ biến chuyển trên mặt đất này không biết chết sống lúc nào thì phải làm sao? Đáp. Thưa, không biết được sự chết sống lúc nào thì phải lo tu thiền, đứng đắn, hướng về thanh tịnh thì sẽ không còn sự lo âu về sanh tử. Thì phần hồn sẽ được tiến hóa kịp thì kịp khi thay đổi tình thế. Kể tâm tưởng minh quang tiếng hợp thời, hướng thanh tự đạt khắp nơi nơi, thinh không trời độ không giờ dứt, thông suốt tình trời rất thảnh thơi. Bây giờ thiên cơ thì cứ biến chuyển đều đều, hết cái này tới cái kia, không có giờ dứt nào, không có giờ phút nào mà ngừng nghỉ trên cái mặt đất này hết. Không chỗ này thì cũng chỗ kia. Nhiều khi cả toàn thế giới như lúc này, cái bệnh dịch là cả toàn thế giới chứ không phải một chỗ không. Còn có những thiên cơ biến chuyển mỗi chỗ khác nhau, là cái đó tùy địa phương, như là cháy rừng, lụt lội, bão, động đất, núi lửa. Thì cái đó nó có chỗ có nơi. Nhưng mà cộng thêm mấy cái thiên cơ biến chuyển trên mặt đất này có chỗ có nơi, có bây giờ là có một cái là thiên cơ toàn cầu, là cái bệnh dịch này. Bây giờ mình phải làm cái gì để cho đúng? Thì thầy nói chỉ có lo tu thiền đứng đắn, hướng về thanh tịnh, chứ không phải hướng về cái chuyện mà nó bữa nay bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bệnh, ngày mai bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bệnh. Cái chuyện đó là chuyện của ông trời. Ông quản lý có sanh có tử, có đến có đi, là chuyện không phải chuyện của mình. Mình cũng có ngày sanh, ngày tử của ông trời quyết định. Thì mình phải lo làm sao cho phần hồn của mình đi lúc nào cũng được, nhưng mà phải đi trong thanh tịnh. Thì muốn đi trong thanh tịnh là phải sửa soạn trước, là phải tu thiền, phải hướng về thanh tịnh. Thì phần hồn mà rủi mà có đi á, thì cũng đi về chỗ thanh tịnh. Thành ra mình không có lo âu cái chuyện sanh tử là bắt buộc phải có. Không ai có quyền ở đây lâu á, phải nhường chỗ cho mấy người phần hồn khác tới nữa, chứ đâu phải mình ở đây, mình dành chỗ của người ta rồi. Cho mình xuống đây mấy chục năm rồi tới mãn khóa rồi phải đi, chứ còn mấy người khác mỗi ngày nó mỗi tới rồi chỗ đâu mà. Thành ra cái định luật nó vậy, nó không có ngừng nghỉ. Thành ra mình cũng có được quyền mà bám víu ở thế gian, tới ngày đi là phải đi. Thành ra mình không có lo về cái chuyện sanh tử, chắc chắn là phải tử rồi, không làm sao tránh khỏi. Anh Thua còn ở lúc còn sống có học mà học đạo lo tu mà để có được phần thanh tịnh nào để cho mình được thăng hoa trên cái cõi thanh nhẹ hơn trong kỳ tới. Cái đó là quan trọng. Còn cái chuyện đến đi là cái chuyện bình thường. Không ai thoát khỏi đâu mà lo. Sẽ được tiến hóa khi kịp. Tiến hóa kịp khi thay đổi tình thế. Khi thay đổi tình thế là chính mình trước á. Bây giờ thiên cơ nó xảy ra thì có người còn sống, có người phải đi. Nhưng mà khi mà thiên cơ nó xảy ra đến lúc mình phải đi, thay đổi tình thế rồi đó, mãn khóa rồi, thì đó mình sẽ tiến hóa kịp. Kịp là theo cái chiều tiến hóa thanh nhẹ, thanh tịnh. Kể tâm tưởng minh quang tiếng hợp thời, hướng thanh tự đạt khắp nơi nơi, thinh không trời độ không giờ dứt, thông suốt tình trời rất thảnh thơi. tâm mình lúc nào cũng tưởng tới cái ánh sáng sáng suốt thì lúc nào mình cũng tiến hợp tài, luôn luôn hòa nhịp với thiên cơ mà tiến. Hướng thanh tự đạt khắp nơi nơi, mình hướng về cái sự thanh tịnh, mình hướng về cái cõi thanh đó, thì đi đâu mình cũng đạt được. Thinh không trời độ không giờ dứt, trên không trời vẫn ban chiếu cho mình không giờ dứt, vừa ban thanh điển vừa ban sự sáng suốt, cứu độ hàng giờ hàng phút. Thông suốt tình trời rất thảnh thơi, khi mà mình hiểu rõ cái tình trời đang hộ độ mình như thế nào thì lúc đó là mình rất nhẹ nhàng thảnh thơi rồi, đâu có gì phải lo nữa, cái gì cũng trời độ, chỉ chờ mình cố gắng tu học cho nó đàng hoàng thôi. Thành ra mình phải học cái sống và cái chết để không còn sợ sống và chết, biết là mình phải chết chứ không có sống đời đời được, không có níu kéo ở thế gian một giây phút nào thêm được. Hỏi điển là gì? Thưa, điển khi mắt thấy sáng và lớn rộng thì mới thấy điển. Xuất phát một đốm tròn từ trung tâm chân mày xuất ra, hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ. Mỗi mỗi chuyển về không và nhận định rất rõ rệt. Do sát pháp soi hồn kiên trì thực hành mới có. Điển âm dương hội tụ hình thành. Người tu thiền phải chăm chỉ chú ý trong trung tim chân mày, lâu ngày sẽ thấy. Nếu chán nản thì sẽ mất sự sáng suốt và thanh tịnh. Kệ điển tâm khai triển hành trình tiến, thoát khỏi trần gian chẳng có phiền. Quy hội chân hồn không thất thoát, bình tâm hành đạo sống an yên. Ở đây thầy muốn nói điển gì vậy? Ở đây thầy muốn nói điển gì vậy?
Sau khi mình góp được theo gió thì thầy nói là cái điển mình nhắm mắt là mình thấy sáng, mình đó mới là điển. Còn bây giờ mình
chỉ... cái đó là điển gì vậy? Cái đó là điển gì vậy?
Đó thì mới là cái điển mà cái môn đi châu của mình.
À, cái điển môn đi châu của mình. Thì lúc đầu nó là một cái đốm sáng tròn, nó càng ngày nó càng lớn rộng. Lúc đầu mình gom được cái chút xíu điển thì nó đốm sáng nhỏ, sau đó thì đốm sáng lớn, cái đó là Môn Đi Châu. Một đốm tròn từ trung tim chân mày xuất ra, hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ, mỗi mỗi chuyển về không và nhận định rất rõ rệt. Thì cái Môn Đi Châu nó đi tới đâu nó sẽ hiểu tới đó, hiểu một cách rõ rệt và sáng suốt. Do pháp soi hồn kiên trì thực hành mới có. Cái điển âm dương nó hội tụ thành. Điển âm với gì điển dương, hai cái nó phối hợp nó thành lại. Nó trụ lại đó, được thanh lọc. Và nó trụ lại được đó, mới thành ra cái điển Môn Đi Châu. Người tu thiền phải chăm chỉ, chú ý trung tâm chân mày, lâu ngày nó sẽ thấy. Cho nên lúc mà mình công phu luyện đạo đó, lúc nào mình cũng ngó ngay trung tâm chân mày hết. Không do cái ý của mình nó sao lãng. Ngó bên trái, ngó bên phải, ngó trên, ngó dưới, phải không? Là chỉ chú ý thẳng ra trung tâm chân mày thẳng tới phía trước trong suốt cái thời gian mà mình tu thiền. Thì mình phải chú ý giữ cái ý nó ngay đó. Nó không có đơn giản nha. Nhưng mà phải luyện cho biết. Mình biết cái điểm đó là cái điểm quan trọng trong cái lúc tu thiền. Thành ra mình phải ráng chú ý cái trung tâm đó và đừng cho nó chạy. Nếu mà mình lơ là cái ý tưởng mình dắt đi chỗ khác là nó quên, nó không có chú ý cho nó. Cái ý mình nó bị dắt đi chỗ khác là nó không còn chú ý chỗ đó đâu. Thành ra mình phải chú ý là vậy, mình phải ráng niệm Phật gom ý là vậy. Nếu chán nản thì sẽ mất sự sáng suốt và thanh tịnh. Thì nhiều khi mình nhìn vậy hoài nhưng mà năm này sang năm nọ nó cũng chưa xuất hiện ánh sáng. Nhưng mà không sao, là phải làm hoài. Làm cho đến chết thôi. Điển tâm khai triển hành trình tiến, thoát khỏi trần gian chẳng có phiền. Thì lúc đó mình, khi mà cái đó mình đã xuất đi được là mình thoát khỏi trần gian rồi, đâu còn biết buồn phiền là gì nữa. Hoàn toàn thanh nhẹ nó mới xuất phát đi. Quy hội chân hồn không thất thoát. Thì lúc đó cái hồn nó nhập vô cái thánh thai, nó đi học đạo, quy hội được cái chân hồn, nó trở về bên trên, gặp được cái chân hồn bên trên. bình tâm hành đạo, sống an yên. Mô Ni Châu nó trở về, nó gặp được cái chân hồn nó ở tầng giới trên. Bình tâm hành đạo, sống an yên. Cái này nói cái trình độ này cũng cao rồi, nhưng mà nói để cho mình biết cái cách để luyện đạo. Cái đây cái quan trọng ở trong đây để luyện đạo để đạt tới cái đó. Mà cái đó nó khó, nên lúc mà mình tu thiền nó phải chú ý trung tâm chân mày. Không có được mà để cho cái ý nó dẫn đi chỗ khác.
Anh mà trường hợp mình mê sao thảo?
Hả?
Mình mê lúc trạng thái mình vô trạng thái thiền mà nó đi vào mê, mình đâu có nhớ cái chỗ trung tâm chân mày nó là đúng hay sai.
Thì lúc đó nó đã nhẹ rồi. Nhưng mà lúc mà mình là... lúc mà mình còn tỉnh nó là phải nhìn như đó.
Dạ, lúc mê. Dạ, cảm ơn bảo.
Mê là cái liễn của mình nó đã rút lên trên rồi.
Dạ. Còn nữa cúi đầu không có ngọc đi ông ngồi vậy.
Đừng có ngủ gục thôi.
Thấy cái đầu ông ấy ông ngồi vậy.
Cái quan trọng là đừng có ngủ gục thôi, ngủ thì cũng đâu có nhìn được. Nếu mà nó rút mê là nửa tỉnh nửa mê. Mặc dù nó không ấy nhưng mà nó đụng tới là nó biết khác. Còn nếu mà mình mê nó ngủ luôn á thì khác. Nhưng mà nếu mà nó nhẹ quá thì lúc đó mình đâu còn nhìn ngay đó nữa. Lúc đó là cái điển nó rút lên trên rồi. Cũng như ngồi nhiều khi mình ngồi mình niệm Phật, ngồi nó rút đi, mình nào đi, mình nào, mình đâu có hay. Thì lúc đó cái điển nó đau hòa với cái điển ở bên trên là nó rút ra lên rồi. Nó không còn ở cái tầng giới. Mà khi mà mình còn tỉnh á, là lúc mà soi hồn mình cũng phải nhìn giữa trung tâm chân mày. Mình pháp luân thường chuyển mình cũng nhìn giữa trung tâm chân mày. Mà tới thiền định á, là mình chỉ còn có cái điểm đó thôi. Chỉ nhìn giữa trung tâm chân mày và ý trên trung tâm bộ đầu thôi, đâu còn chỗ nào khác nữa đâu. Thành ra cái điểm đó là trong suốt cái thời gian mà mình tu thiền á, là cái điểm đó là cái điểm quan trọng. Tại vì khi mà cái luồng điển của mình mà nó xuất phát đi á, là cái điểm đó là cái điểm đầu tiên mà nó xuất phát. Cái điểm mà nó phóng đi được á, là nó đi từ cái điểm đó. Thành ra mình phải trụ ngay cái điểm đó. Cái điểm đó là cái điểm phải mở đầu tiên. Mà cái điểm đó chưa mở là mấy chỗ khác là kẹt hết rồi. Thành ra mình trong lúc mà mình luyện đạo là mình phải chú tâm ngay đó. Và cái lời nhắn nhủ này rất là quan trọng cho người luyện đạo. Làm người trước khi chết bị thể xác hành hạ. Tại sao? Thưa, luật nhân quả rõ rệt chứng minh cho người đời thấy tội trạng của hành giả đã tự hành hạ qua thức ăn và hành động của quá khứ. Tâm làm thân chịu là vậy. Giờ phút lâm chung mỗi người đều tự hiểu sự sai lầm của chính mình. Rất tiếc thể xác không thể chờ đợi sự chấp nhận sửa chữa của phần hồn được. Đành phải chấp nhận luật tụ tan của trời đất đã ấn định. Kệ bao nhiêu kích động ân tình tạm, thức giác tâm tư tự tiến thành. Kích động một vòng không lối thoát, bằng lòng nhận tội tự phân tầm. Ở đây thầy nói là luật nhân quả rõ rệt. Cái gì mà nó xảy ra đến với mình là nó có cái luật nhân quả hết, chứ không có gì mà ngẫu nhiên hết. Không có bao giờ mà tính sai. Ông trời không tính, không có gì sai. Luật nhân quả là rất chính xác và rất rõ rệt, chứng minh cho người đời thấy tội trạng của hành giả đã tự hành hạ mình qua thức ăn. Tại sao mà mình đã hành hạ mình? Tội trạng của mình á, là tại mình hành hạ mình qua thức ăn là sao? Ăn là bắt buộc ăn phải sống rồi, mà tại sao đây thầy nói qua thức ăn là nó có nghĩa gì?
Cái này thì theo cháu thì là những người ăn mặn thì người ta sẽ bị cái vong linh nó báo thù khi mình sắp chết rồi, trả thù mình hành hạ
mình. Nếu mà mình ăn mặn á thì cái chuyện gì nó xảy ra trước khi chết?
Trước khi chết thì có những người bị mổ xẻ luôn.
Mổ xẻ, bị mổ xẻ nhiều là tại những cái vong linh mình ăn mặn á, thì những cái vong linh nó vô trong nó quán ức mình, nó trong nó chờ lúc mà mình yếu thế thì lúc đó nó mới trả thù. Thành ra lúc mà mình trước khi mà mình chết thì lúc đó mình yếu rồi, thì cái lúc đó nó dễ trả thù mình đó. Trả thù bằng cách nó làm cho mình bệnh nhiều, mình phải bị mổ xẻ nhiều, là do cái ăn mặn, ăn mấy cái vong linh vô nhiều quá, mà mình giải đâu có nổi. Mình đâu có pháp luân thường chuyển của mình, đâu phải pháp luân thường chuyển của ông Phật đâu mà giải nổi. Mà ông Phật không ăn vô là ông cũng phải giải liền, chứ không mấy ông nói giải không kịp. Mặn chay á, là cũng phải giải liền, nói chi mặn mặn. Ăn mặn là trình độ nào mới có thể giải được.
Đã, trình độ phát huệ rồi mới giải được.
Là mình thấy được cái phần hồn.
Và cái phần hồn.
Thấy được phần hồn của con thú thì mới giải được. Còn mình chưa, mình ăn vô, mình không thấy ăn con vịt chưa, mà mình không thấy cái người đó là ai, ông nào, bà nào, mình không thấy mặt. Mà mình đâu có dắt họ đi được. Thì đương nhiên nó phải ở đây nó chờ mình. Ở trong đó nó chờ mình. Người nào yếu thì nó sẽ hành hạ mình. Nhưng mà cái phước đức mình không đủ. Tại vì mình nói nhiều người người ta cũng ăn mặn mà người ta không có tu mà chết rất là nhẹ nhàng. Tại vì người ta cái phước đức người ta có nhiều. Người ta không có bị trả nghiệp thân. Thì cũng có luật nhân quả hết. Chứ không phải nói mấy người ăn mặn là bị mổ hết phải không? Nhiều người ăn mặn nhưng mà cuối đời người ta cũng đi rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà tại cái tâm người ta thiện, tâm người ta lành nó khác. Thành ra mỗi người nó có nhân quả, nó có cân phân hết à. Có cân lượng rõ ràng. Qua thức ăn và hành động của quá khứ. À, rồi lúc mà mình còn sống, mình làm những chuyện không tốt, ác độc. Thì lúc đó là cái định luật nhân quả nó sẽ tác động. Tâm làm thân chịu là vậy. Mình làm bậy thì tới lúc đó là lúc trả nghiệp thân. Thì cái xác này phải trả. Đức Tổ Sư có trả nghiệp thân không?
Có chứ.
Lúc nào?
Lúc bị gì? Già
bị gì?
Cháu không nhớ cái lúc bị trả nghiệp thân, nhưng mà có nhớ là có bị trả nghiệp thân.
Nhưng mà không biết phải không? Ai biết? Ai biết ông Tư trả nghiệp thân sao?
Lúc biết là nó đánh dựng xác lên, đánh
dựng xác. À, lúc mà trước khi chết đó là mấy cái mà hồi đó ông đánh nó đó. Hồi xưa ông làm ông Thành làm thầy pháp ông quánh nó đó. Thì cái lúc đó là nó ông biết trước là nó sẽ lại nó trả thù. Cho nên ông mới dặn thầy sao?
Dặn thầy là tới chỉ thắp một nhẫn nhang rồi về thôi, không ở lại.
À, để cho ông trả.
Mà thầy có nói tức là ông Tư ông đi rồi, cho nên là cái xác ở lại nó làm gì làm, không ảnh hưởng gì đến ông Tư.
Ừ. Thành ra là lúc đó nó phải trả lại, nó hành cái xác của ông. Không phải chịu để cho nó đánh. Cái lúc đó không biết cái vía đi chưa nha. Cái hồn thì ra rồi đó. Nhưng mà cái vía lại là chắc cũng bị á. Tại vì cái vía đi là ai làm việc.
Thầy nói là khi mà thầy ngồi ở nhà là thấy hai ông bà đến thăm, hồn vía của ông Tư đến thăm. Xong dặn đi rồi.
Vậy yeah, trong còn lục căn một trần thôi hả?
Chắc lúc đấy thì còn con, tại vì thầy nói thầy đang ngồi ở cửa nhà thấy hai vợ chồng ông đi.
Hai vợ chồng đây là lúc đó là chết rồi. Hai vợ chồng đi là lúc đó
không,
là
xong đến rồi mới dặn dò thầy như vậy.
Dạ.
Dạ. Xong rồi thầy mới đến thắp một nén nhang.
Giờ lúc đó ai ở lại xác?
Thầy không nói cái đó nhưng mà thầy có kể cái chuyện này.
Phải có phần này họ ở lại sáng chứ, đâu có đi hết gì được. Nếu mà vía ra là cũng phải còn lục căn trần ở lại chứ. Chứ nếu không là cái bản thể nó chết rồi. Lúc đó bản thể còn sống mà, phải không?
Nhiều khi có thể nằm hấp hối ở đấy.
Lúc đó,
tại
lúc...
có một lần có một bạn đạo ở đâu ở bên Mỹ mất ấy, xong rồi chị Xuân An mới gọi điện sang cho thầy. Thì chị kể là cái người bạn đó nằm trong bệnh viện hấp hối rồi. Gọi cho thầy thì thầy bảo sáng nay tao thấy nó luẩn quẩn ở đây rồi, tức là nằm hấp hối là cái hồn đi ra đã đến sang thăm thầy ở bên Canada.
Hồn ra nhưng mà nó còn hấp hối là còn vía còn lục căn trần ở đâu?
Có thể vâng, vía lục căn lục trần vẫn còn ở lại phải sao?
Nếu không là phải đi hết rồi. Giờ phút lâm chung mọi người đều tự hiểu sự sai lầm của chính mình, nhưng mà lúc đó là trễ rồi. Bây giờ mình nên thức tâm ăn năn sám hối sớm thì tốt hơn. Rất tiếc thể xác không thể chờ đợi sự chấp nhận, sửa chữa của phần hồn được. Đành phải chấp nhận luật tụ tan của trời đất đã ấn định, thì lúc đó phải trả nghiệp thân. Bao nhiêu kích động ân tình tạm là sao? Bao nhiêu kích động ân tình tạm? Thầy muốn nói gì?
Em cứ bí nha anh Bảo.
Dạ.
Rồi, đúng sai em cũng biết, nhưng nói theo ý em. Thì bao nhiêu kích động ân tình tạm có nghĩa là mình là sống trên thế gian này là bao nhiêu cái sự kích động và phản động học hỏi trên trường đời này đều là ân. Ví dụ ân tình là ví dụ giữa bạn bè hay là cha con, vợ chồng này thì cái sự này cũng là tạm thôi chứ đâu có thật sự đâu. Chỉ có hồn vía trong bản thể này mới là thật sự là chồng vợ đúng cấm thôi chứ còn cái này chỉ là cái tạm cảnh hoài thôi này thôi. Em nghĩ như vậy không biết đúng không, nhờ anh Bảo không...
Thì đúng vậy đó, nhưng mà ân tình nó tạm á, nhưng mà như anh nói vậy, tình nghĩa bạn bè, cha con, anh em gì đó là nó đều là tạm hết. Nó tạm hết, nhưng mà để cho mình học cái bài gì? Kích động á, cái sự kích động á để dạy cho mình cái gì? Mình xuống đây là mình đang học cái gì? Biết là nó tạm rồi đó.
Dạ, mình học sự kích động và phản động để mình điều luyện cái phần hồn mình, để mình trở về con đường của mình thôi.
À, kích động và phản động thì đúng rồi đó, nhưng mà nó dạy cho mình ở trong cái bài học nào? Bài học chánh của nó là cái gì?
Thương yêu.
Không phải cái đó. Bài học chánh của cái chuyện mà ân tình tạm đó là cái gì? Thương yêu là một chuyện.
Em
nhục.
Nghĩ là vợ chồng là bà chánh gần nhất á.
Thì thương yêu thì cái đó là ông trời ông cho mình học bài thương yêu để hàn gắn lại, cái đó thì đúng rồi, nhưng mà ngoài cái đó ra cao hơn cái đó nữa là cái bài học đó là bài học gì?
Để mình thức tâm anh Bảo.
Thì đúng rồi đó, để thức tâm là kích động, phản động là để cho mình thức tâm, nhưng mà có đó bài học đó là bài học gì? Học cái luật gì?
Học cái luật tiến hóa là luật nhân quả. Đó.
Thì cái luật đó là cái luật vay trả, là cái luật nhân quả, đó là cái luật vay trả. Luật vay trả nó cũng nằm trong cái luật nhân quả đó. Là tại vì mình, tại sao mình gặp người này mình không gặp người kia, là nó trong cái định luật vay trả. Tại sao mình phải gặp người này để mình trả mà không gặp người khác để trả, tại sao người kia phải gặp mình để trả mà không gặp người khác để trả, là nó nằm trong cái luật vay trả. Tại sao mình phải gặp họ? Ông trời cũng sắp hay lắm, cũng sắp rồi, tự nhiên mình phải lo cho người đó, tự nhiên mình phải trả cho người đó, cái đó là mình đang trả đó. Rồi có người tự nhiên người ta gặp mình đó, người ta lo cho mình, là người ta đang trả cho mình đó.
Thiếu ai trả người đó anh Bảo ơi.
Hả?
Thiếu ai trả người đó.
Thì bởi vậy thành ra mình đang, tất cả mình xuống thế gian là đang học cái luật vay trả. Thầy nói vậy á.
Thầy nói quan gia ngõ hẹp.
Mình xuống đây mình học cái luật vay trả. Cho nên cái sự kích động trong cái ân tình tạm, nhưng mà nó dạy cho mình trong cái bài học vay trả, mình phải chấp nhận trả cho nó đàng hoàng. Thành ra mình bài nào cũng phải trả cho đàng hoàng, trả phải tận tâm, không có được than ván. Kích động mình thiệt, đâu có yên đâu. Kích động mình liên hồi, biết là cái ân tình tạm, nhưng mà nó kích động mình dữ lắm, để cho mình lui về sự thanh tịnh. Rồi đó thầy có làm bài thơ, thầy nói anh em giả tạm cằn nhằn làm chi. Như là cái tình cảm mà giữa anh em á, cũng tạm trong kiếp này thôi, có gì đâu mà cằn nhằn, có gì đâu mà khó chịu. Anh em giả tạm cằn nhằn làm chi, mới gây gỗ làm chi mất công. Rồi nó cũng buông xuôi mà ra đi hết tạm. Tới hồi mà xong bài rồi đó, mình phải rủ áo ra đi. Phải không? Mình phải rủ áo ra đi. Cái bài đó, cái câu thơ nó nằm trong bài hát rồi. Nhớ không? Bài thành ca nào á? Thân ta là hạt bụi á. Một ngày nào ta rủ áo ra đi đó, rồi mình buông bỏ cái đời này mình đi, là mấy cái đó là cũng như một cái vở tuồng đóng xong rồi, trả xong rồi, học xong rồi. thì bao nhiêu kích động trong, nếu mà mình tính trong cái cuộc đời của mình đã biết bao nhiêu sự kích động ăn tình tạm, phải không? Có mấy chữ mà gom gọn cả cuộc đời của mình. Thức giác tâm tu tự tiến thành, thì lúc đó mình nhờ mấy cái đó đó mình mới thức giác tâm tư. Thức giác tâm tư tự tiến thành, tâm mình nó thức giác, mình tiến lên. Kích động một vòng không lối thoát, bằng lòng nhận tội tự phân tầm. Kích động qua lại mình không thấy cái lối thoát, nhưng mình bằng lòng mình nhận tội là cái sai là do mình, thì mình sửa tiến. Lúc đó mình mới phân ra, mình mới tầm cái đường đi. Người tu gặp trở ngại về tiền tình duyên nghiệp có hữu ích gì không?
Câu nữa đó, câu 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 mấy câu từ
người tu thiền có trở ngại về tiền tình duyên nghiệp rất hữu ích cho tâm linh, dễ buông bỏ việc đời, thanh tịnh quán thông mà tu. Kệ: vốn thật thanh tịnh thật là ngu, chẳng biết lo, chẳng biết chẳng lo chẳng dự trù, cặp mắt nhìn đời không động loạn, sáng choang minh cảm tự mình tu. Người tu thiền có trở ngại về tiền tình duyên nghiệp rất hữu ích cho tâm linh, dễ buông bỏ việc đời, thanh tịnh quán thông mà tu. Thì cái người có tu khi mà người ta gặp trở ngại về tình duyên, tình tiền, tình tiền, tiền tình duyên nghiệp, thì lúc đó người ta dễ chán ngán mà dễ quay về bên trong lo cho tâm linh nhiều hơn. Là chuyện đời mình muốn cái gì cũng không được, cũng thất bại hết trơn, tự nhiên chán ngán, thanh tịnh quán thông mà tu. Còn nếu mà không có thức tỉnh mà chạy theo nữa là chỉ có khổ mà thôi. Ông trời ông càng ngày ông càng chặn, chặn nhiều hơn. Đã chặn ngay lúc đầu rồi mà tiếp tục đi theo con đường đó là sẽ bị chặn nữa. Mình có cốt tu mà ông trời ông phải chặn đường cho mình, đừng không có cho mình đi về cái hướng đó. Mà mình cứ quay đầu mình đi về hướng đó hoài là mình cũng gặp khổ thôi. Kệ: vốn thật thanh tịnh thật là ngu, chẳng biết chẳng lo chẳng dự trù. Khi mà mình thanh tịnh mình mới thiệt là người, thật là người ngu. Ngu là không còn biết lo, không còn biết dự trù, không còn biết tính toán gì nữa. Chuyện đời hỏi tới cái gì cũng không còn biết gì nữa, không có lo chuyện đời nữa là ngu. Cặp mắt nhìn đời không động loạn là không có cái gì nó quyến rũ làm cho mình có với không nữa. Thành ra mình đâu có cái gì mà động loạn nữa, không có cái gì nó hấp dẫn mình nữa. Nó có cũng vậy mà không có cũng vậy. Cho nên mình nhìn đời thấy không có cái gì mà quyến luyến, không có gì mà làm cho mình động tâm hết. Mình thấy nó có trước mặt, nó đẹp, nó không đẹp thì cũng vậy thôi. Sáng choang minh cảm tự mình tu, thì trong cái đầu của mình, trong tâm của mình nó sáng choang. Mình hiểu hết, mình tự tu sửa thôi, chứ mình không có mê cái cảnh đời này nữa. Biết nó là tạm mà. Thì từ từ nó sẽ đi tới. Vừa tu học, vừa tuổi tác thì nó sẽ giúp cho mình. Hỏi: đi tới đâu say mê tới đó là tại sao? Đáp: thưa, đi tới đâu say mê tới đó là người đa tình đa cảm. Nhờ đó mà chịu học hỏi thì có cơ hội hạ mình nhịn nhục và tiến thân. Bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng sống được, cộng với sự tu thiền, tâm lẫn thân đều sẽ được an lạc. Kệ: chuyên tu học hỏi tự phân bàn, chẳng khổ vẫn vui óc sáng ban. Đời đạo sống hành tâm thức giác, thực hành chân pháp lại càng an. Đi tới đâu say mê tới đó là cái người đa cảm đa tình. Nhờ đó mà chịu học hỏi thì sẽ có cơ hội hạ mình nhịn nhục và tiến thân. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng sống được, cộng với sự tu thiền tâm lẫn thân thì sẽ đều được an lạc. Chuyên tu học hỏi tự phân bàn, cái người mà chịu học á, người chuyên tu chỉ lo tu học thôi. Học hỏi tự phân bàn, cái gì cũng đem ra phân tách bàn luận. Chẳng khổ vẫn vui óc sáng ban, thì không có bao giờ thấy khổ nữa mà lúc nào vẫn vui, thấy cái óc được sáng. đời đạo song hành tâm thức giác, vẫn sống cái cuộc đời mà lẫn do khai triển về đạo tâm thức giác, thực hành chân pháp lại càng an. Ôm cái pháp này mà hành có xác thân rồi, bây giờ lại được thêm cái pháp nữa, thì ôm cái pháp mà hành đó, thì cái thân này nó cũng được an luôn, tâm thân đều được an. Hỏi: người suy tư nhiều việc có thể hoàn tất được nhiệm vụ giao phó hay không? Đáp: thưa, người suy tư nhiều việc an bài có trật tự thì mọi sự sẽ được hoàn tất trong nhiệm vụ. Kệ: thực trật tự chẳng có khó khăn, sắp đâu vào đấy lập cơ tầng, không gây động loạn trong trí óc, nhanh nhẹ bình tâm giải quyết lòng. Cái người mà ta suy nghĩ nhiều á, thì ta tính toán á, thì ta sắp đặt an bài mọi việc trong trật tự, thì cái việc người ta làm á, hoàn tất rất là dễ dãi, tại có sắp đặt, có trật tự, có tính toán, có sắp đặt, có trật tự thì nó hoàn tất nó rất dễ dãi. Còn mình làm ẩu, mình nhào vô, mình làm đại, mình không có suy nghĩ thì thế nào cũng làm sai, là không xong công chuyện, mình làm không có xong. Hay là mình nhiều khi mình nôn nóng, mình muốn cho nó nhanh mà mình không có suy nghĩ cho chín chắn thì có công việc mình làm nó không có tốt. Trật tự chẳng có khó khăn, sắp đâu vào đấy lập cơ tầng, sắp đặt trong trật tự thì cái gì cũng dễ, không gây động loạn trong trí óc, thanh nhanh nhẹ bình tâm giải quyết lòng, thì lúc đó mình đã trật tự rồi, mình không có lo mấy cái chuyện lắc nhắc, thì cái đầu mình nó thảnh thơi, đụng đâu mình giải quyết liền. Hỏi: làm người muốn sống thọ thì phải làm sao? Thưa: làm người muốn sống thọ thì phải giữ tánh tự nhiên và hồn nhiên, lúc nào cũng lưu ý sự sống phù hợp với luật tự nhiên của trời đất, từ sự ăn uống cho đến hành động. Kệ: điển tâm khai triển muôn vòng tiếng, thanh thoát chung vui khắp các miền, dưỡng khí trời ban ta hít thở, sống vui thanh tịnh chẳng nuôi phiền. Thì giờ mình muốn sống lâu, muốn duy trì cho cái xác này nó sống lâu để học hỏi và tiến hóa, chứ không phải sống lâu để hưởng cái gì. Đời này, ở đời này không có gì để hưởng hết á, chỉ có khổ thôi à, hưởng khổ để thức tâm thôi chứ không có gì hết á. Mình sống lâu thì mình có cơ hội để mình học hỏi nhiều hơn, lo tu nhiều hơn, thì phải giữ cái tánh tự nhiên và hồn nhiên, thì nó không có lo âu phiền muộn, thì lúc đó con người nó mới sống lâu được. Cái máy mà mình không có cho nó chạy quá trớn thì nó chạy bền hơn. Lúc nào cũng lưu ý sự sống phù hợp với luật tự nhiên của trời đất. Nhưng làm sao mà sống phù hợp với cái chuyện mà ông trời ông đã sắp đặt, từ sự ăn uống cho đến hành động. Lại nhắc đến cái sự ăn uống nữa, hành động nữa, hai cái này nó cũng ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình. Ăn uống thì cũng phải lựa những cái đồ thanh nhẹ mà ăn, ăn cũng ăn vừa phải, không có ăn quá trớn, không có ăn những cái điều gì quá, cái gì quá là nó hư. Hành động cũng vậy, cái gì cũng hành động tốt và nhẹ nhàng, không có động loạn. Kệ: điểm tâm khai triển muôn vòng tiếng, thanh thoát chung vui khắp các miền, dưỡng khí trời ban ta hít thở, sống vui thanh tịnh chẳng nuôi phiền. Thầy nói là không có nuôi phiền thì sống không có lâu. Không có cái gì mà nó làm cho buồn phiền. Thế gian đô thị giả tất cả là trở về không. Không có gì mà nó làm cho phiền mà mình phải nuôi cái phiền đó. Bữa nay thì cũng buồn, ngày mai cũng buồn, nuôi giữ trong tâm mình hoài, sống không có vui. Sống không có vui thì sống không có thọ. Sống vui thanh tịnh thì lúc đó mình sống tự nhiên và hồn nhiên, chỉ thích cái dưỡng khí của trời ban mà sống. Thanh thoát chung vui khắp các miền, thì cái chỗ trong cái tiểu thiên địa này, cái miền nào nó cũng vui hết, nó cũng nhẹ hết á, thì cái cơ thể này nó sống lâu. Điển tâm khai triển muôn vòng tiếng, cái điển tâm mình nó khai triển là là mình cứ tiếp thu cái pháp luân thường chuyển của duy trì cái mẫu đó mà mình sống. Hết vòng này tới vòng kia, chuyển ở trên cái điểm tâm của mình. Rồi, hết rồi. Hẹn các bạn tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Anh Bảo nha. Chào quý bạn.
Anh Bảo, chào tất cả các bạn nào.
Cảm ơn chú Bảo.
Đi.